có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhã Quỳnh xin mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần và mỗi ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM với nghệ sĩ Betty. Lời đầu tiên Nhã Quỳnh kính gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty xin thân mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Bên đó thì Nhã Quyên và thời tiết, các anh chị em trong đài có khỏe không? Cho cô hỏi lời thăm nha.
Dạ vâng, Nhã Quyên cũng khỏe thưa cô. Và thời tiết bên này thì cũng lên lên xuống xuống. Cái có hai ngày hôm nay thì rất là lạnh, nhưng mà Nhã Quyên thấy những ngày sang tuần sau thì thời tiết lại nóng lên, tới có ngày thì 85, có ngày 89, cũng chưa biết thời tiết.
Cũng mong là hy vọng, mong hy vọng trời nóng lên cái cô virus này, cô virus covid này mới có 19 tuổi thôi. Cô sợ sợ, cô bảo cô chạy đi để cho mọi người trên thế giới, nghĩa là phải nói là cho nó đỡ lo đỡ buồn. Mấy ngày nay thì bên Cali này chắc quý vị theo dõi tin tức biết rồi đó, thì thời tiết bên này thì cũng tốt lắm. Nghĩa là mỗi ngày mỗi tăng cái số bệnh nhân mà bị nhiễm bệnh, với lại số người cũng tử vong nó cũng lên cao rồi. Thật sự ra mấy ngày nay Betty không có dám nhìn đâu, không dám nhìn cái con số đó nữa. Mấy ngày trước ấy thì còn để ý mấy con số, chứ bây giờ thấy nghe nói mỗi ngày mỗi tăng thành ra Betty cũng sợ, Betty không có dám nhìn vào cái thực tế nữa. Nhưng mà công việc mình làm thì vẫn phải làm thôi. Hôm nay thì Betty cũng phải đi làm, tuần trước Betty cũng đi làm weekend, tuần này cũng phải đi làm weekend, bởi vì cũng có một vài người trong cái chỗ phòng lab Betty đó họ cũng nghỉ, thì bây giờ chẳng lẽ mình nghỉ nữa thì bây giờ ai làm đây? Ban giám đốc kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh mà để mà ở lại làm việc. Có những cái chuyện như thế này mình mới biết là cái người Mỹ này, nhất là người Mỹ trắng đó, phải nói là họ có lòng lắm, họ tử tế. Và khi hoạn nạn mình mới biết được cái người nào tốt hoặc là người nào có lòng với nhân loại, mình nói chung và nói với mọi người đó, thì mình thấy là người Mỹ trắng họ rất là tốt. Những người nurse với lại những người bác sĩ ở trong bệnh viện Betty đó là hầu như là những da trắng cũng nhiều, mà coi như một nửa người da trắng, một nửa người Á Đông, rồi đủ thứ loại người hết, các quốc tịch hết đó. Nhưng mà Betty thấy là cái đoàn mà bác sĩ với lại y tá đang nghĩa là làm việc 24/24 để cứu giúp những bệnh nhân mà đi, nghĩa là phải nói đi vào bệnh viện này cứ chừng 5-7 phút là đã thấy có xe ambulance họ đến rồi. Thành ra cái làm việc cực nhọc lắm, tất cả mọi người đều sắn tay áo lên mà làm việc cả. Thì Betty thấy rằng là cái đất nước này nó vĩ đại á, là cũng do chỗ này đó. Cái ông Trump ông nói là mà gì đó, make American great again. thì cái chữ great của ông á, thì có nhiều người nói là chắc là lớn to lớn, súng đạn nhiều hay là tiền nhiều, đó là great. Nhưng mà theo cái tôi nghĩ đó không phải là chữ great của ông dùng như vậy đâu. Cái chữ great của ông nó có nhiều ý nghĩa lắm. Thì những lúc như thế này mình mới nhìn thấy được cái đất nước Hoa Kỳ này nó great, nó là như vậy đó. Cái tấm lòng của người ta nó bao la, nó lớn lắm. Và chứ không phải như nhiều người nghĩ lầm, dùng cái chữ mà thiện cận mà nói như mà nghĩ lầm cái đất nước này là sai. Nói cho đúng ra là đây là cái ý nghĩ của Bixi thôi. Bởi vì Bixi làm cho người Mỹ đến công việc của Mỹ là đến 40 mấy năm nay rồi. Mình qua 45 năm thì Bixi làm cũng phải nói là cũng khoảng 40 năm nay rồi, chính thức làm cho Mỹ đó, làm mấy chục năm nay toàn với người Mỹ không. Thành ra Bixi học được cái tính của người Mỹ và học được cái văn hóa của người Mỹ, cái gì tốt của nó thì mình thấy rõ ràng nó là như vậy. Những lúc như này họ hy sinh rất nhiều quý vị ơi. Những mà phải nói là mình cũng vui là trong cái bệnh viện BT có một số các em á, các cháu, cái tuổi đáng con cháu mình thôi đó, thì các cháu đó nó ra trường bác sĩ, nó ra trường dược sĩ hoặc nó ra trường y tá, đó là những cái giới trẻ không à. Thì nó làm cho bệnh viện của BT đang làm nó rất là, cũng nhiều lắm. Thành ra khi làm này thì BT gặp mấy cháu, thì về lúc này đó BT chạm mặt các cháu ở trong trong lúc làm việc á, thì có hỏi một vài ý kiến cho nó, hỏi các cháu có sợ không. Thì các cháu coi như là những người lính mà chiến đấu ngay tiền tuyến đó. Đó, để chiến đấu ngay tiền tuyến như vậy, trực tiếp với bệnh nhân như vậy, các cháu có sợ không? Thì các cháu, hầu như các cháu nó trẻ lắm, nó cười, nó nói cô biết không, có như thế này tụi cháu mới biết là chúng cháu chọn đúng nghề. Chúng cháu chọn đúng nghề bởi vì có như thế này chúng cháu với cảm thấy là cái công việc mình làm và cái nghề nghiệp của mình á, nó có giá trị và nó có cái ý nghĩa hơn đó. Thì các cháu cũng có gia đình vậy, cũng có vợ có con hoặc là có chồng có con, tất cả con trai con gái ở đây á. Là thành ra khi mà Bixi nghe các cháu nó nói những lời như vậy, Bixi rất là cảm động. Và Bixi nói rằng á, đúng là như vậy, cái nước đất nước Hoa Kỳ này họ dạy dỗ, nghĩa là họ giáo dục cho những cái giới trẻ nó từ lúc mà các cháu nó nhỏ nó lớn lên, từ trong gia đình, từ trong học đường, những cái tính tình rất là tốt đó, nghĩa là hy sinh, nghĩa là giúp đỡ cho tha nhân và sống vì tha nhân nhiều lắm, chứ không có ích kỷ giống như phần đông những người Á Đông mình. Bixi xin lỗi là Bixi phải nói người Á Đông, bởi vì khi mà quý vị mà có làm việc ở trong những cái nơi mà những cái medical như thế này, quý vị sẽ nhìn thấy những cái sự mà họ volunteer họ làm rất là nhiều, mà toàn Mỹ trắng không à. Những người lớn tuổi mà họ ăn tiền về hưu rồi đó, họ không họ donate cái thai của họ, họ đến cái bệnh viện họ làm. Mà hầu như Bixi từ trước thì Bixi thấy Bixi làm đến 4-5 bệnh viện rồi, trong cuộc đời Bixi làm thay đổi nhiều nơi lắm, ít nhất là 4-5 bệnh viện từ cái tiểu bang này qua tiểu bang kia. Ở đó thì Bixi nhìn thấy là những người volunteer toàn là những người Mỹ trắng không thôi, họa hoàn lắm á mới nhìn thấy một người Á Đông của mình, một người Á Đông nói chung đó, là có mặt trong cái nhóm người mà mặc áo hồng đó, pink top á, ở trong những cái nơi bệnh viện như thế này. Còn phần đông là những người Mỹ trắng hết quý vị ơi. Đó, thì sở dĩ Bixi nói cái điều này ra để chúng ta nhẫn nghĩ là như thế nào, là chúng ta nghĩ lại cái đời sống của chúng ta đó, là chúng ta phải biết devote cái time, devote cái life của mình nữa. Ngoài gia đình ra thì mình nên hy sinh cho cái người thai, cho những người xung quanh mình. Mình có thể mình chứ đừng có mà Bixi không nói cái lời mà đạo đức ở đây đâu. Đó, Bixi chỉ nói những cái general thôi, những cái thông thường thôi đó. Đó, sau khi mình nhìn thấy cái cảnh như thế này đó, Bixi cảm thấy là người Mỹ họ rất là vĩ đại. Vĩ đại từ tấm lòng, từ cái sự hy sinh của họ, từ nhiều cái lắm. Rồi ngay bệnh viện Bixi này vừa rồi đấy, có mới ngày hôm qua đây có mấy bà đó, bà ở nhà và bà Mỹ trắng đó nha, bà đem đến bệnh viện cả ngàn cái khẩu trang để mà bà cho cái bệnh viện này, bà ngồi bà may. Mà những người đó là những người Mỹ trắng đã ngồi ở nhà mà họ bây giờ họ ở nhà đó, hỏi cho các mình nói chuyện hỏi chứ mấy quý vị ở nhà bây giờ có buồn không, nói không, chúng tôi không có buồn, chúng tôi có việc làm hết, chúng tôi không có buồn. Thành ra là 3-4 bà cái họp nhau đến mấy ngàn cái khẩu trang đem đến donate cho những bệnh viện tại cái vùng này đó. Thì Bí Tinh nghĩ rằng các quý vị ở vùng nào á, thì nên contribute cái thai của mình á, làm những cái khẩu trang. Bởi vì theo Bí Tinh biết bây giờ đó, tất cả những cái khẩu trang hoặc họ rất là quý lắm. Đó, những bệnh viện, hầu như những bệnh viện nào bây giờ cũng thiếu những cái khẩu trang và những găng tay nữa. Đó, khẩu trang thì chúng ta có thể may được, may bằng vải được. Đó, nhưng mà những cái găng tay nó rất là cần thiết cho những cơ quan y tế và cho những người mà đang là đối diện trực tiếp với cái cơn bệnh dịch như thế này ở trong những cái bệnh viện, những cái clinic mà hầu như là bệnh viện. Đó là như vậy. Thì xin kêu gọi những cái quý vị đã ở nhà bây giờ không làm gì hết, thay vì mình ngồi mình coi cái này, coi TV hoặc là phải nói là boring nữa, thì xin quý vị khéo tay khéo chân thì có thể họp nhau lại, họp nhau lại để mà làm cái khẩu trang này đó, hoặc là có nhà có bạn nói may thì làm cái khẩu trang, họ có cách chỉ dẫn làm cái khẩu trang ở trên mạng lưới. Vào YouTube thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái cách họ làm như vậy, rồi tự mình donate cho những cái bệnh viện của mình đang ở đó. Thì cái điều đó rất là phước đức mà rất là helpful cho những cái bệnh viện họ rất là đang cần, chỗ nào hầu như cũng có hết. Các con của Bixi đó, nó mới tách qua cho Bixi là mấy đứa nó ở bệnh viện hết trơn, thành ra nó rất là nhiều đó. Mẹ biết chỗ nào, bệnh viện nào mà có khẩu trang đó, thì mẹ cho chúng con biết đó, để mà chúng con điện thoại đến chúng con xin để họ donate cho các bệnh viện của tụi con đó. Thành ra Bixi cảm thấy cái điều này rất là quan trọng, quý vị ở vùng nào nên cố gắng donate những cái khẩu trang đó, để cho mà đừng có waste nữa, mình đem về mình đem về nhà, mình may xong rồi mình chỉ dẫn người ta nói là những cái khẩu trang bằng may đó mình sẽ giặt bằng xà phòng xong rồi mình sấy. Rồi còn những cái đó là những khẩu trang mình may bằng vải đó. Còn ngay bệnh viện Bixi ngày hôm nay đó là cũng hết khẩu trang ngay rồi. Ngay viện cũng hết rồi. Và bây giờ những người nào có thì phải giữ lại một tuần lễ. Có quý vị tưởng tượng không? Ngày xưa đó chúng ta dùng cái khẩu trang trong cái cơ quan y tế như này á, cứ mỗi lần dùng xong á là mình vứt đi. Một ngày đó, mấy lúc này thì cứ một ngày thì xong mình vứt đi. Ngày hôm sau á thì là mình có một cái mới. Nhưng mà bây giờ thì không được. Bây giờ là cứ 7 ngày. Đó, ban giám đốc của bệnh viện đã ra lệnh rồi, một người phải giữ khẩu trang của mình cho đến 7 ngày, đem về nhà để mà giặt thì không giặt được, nhưng mà người ta bảo là bỏ vào trong cái máy sấy đó, cái máy sấy quần áo, thưa quý vị. Đó, những khẩu trang mình dùng rồi đem máy sấy rồi để cho khi mình sấy cái sức nóng nó sẽ kêu những cái con virus, nếu mà có những con vi trùng đó, con virus nó bám vào đó thì nó sẽ chết đi. Rồi những quý vị nào á, mình có thể mình dùng cái hair dryer, tức là cái máy sấy tóc cũng vậy đó. Đó, mình treo nó lên ở chỗ nào đó, rồi mình dùng cái máy sấy tóc mình sấy vào. Đó, cái đó là mình dùng lại cái khẩu trang mà mình có. Họ nghĩa là có những quý vị bày cho Bixi là như vậy. Đó, thì Bixi nói cái điều này ra để cho quý vị biết là cái tình trạng rất là nguy ngập. Đó, thiếu những cái vật dụng y tế rất là nguy ngập. Thì xin quý vị donate cái thai, donate cái thì giờ quý vị trong lúc này để mà chúng ta cứu giúp tất cả mọi người. Đó là lời kêu gọi với tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ cô trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ của cô Bích Tây. Nói về cái đại dịch này thì không biết nói làm sao, tại vì bên cái ngành y tế đó thiếu rất nhiều về những cái PPE, về những cái personal protective equipment này, và đặc biệt là những cái mask cho những bên ngành y tế. Cho nên trước đây thì mỗi lần Nhã Quyên làm chương trình đó thì cũng có kêu gọi, và quý vị nào đã có dư những cái mask đó, thì đem donate cho những cái người làm ở front lines, tại họ là rất là quan trọng, vì nếu mà không có những người bác sĩ, những người y tá đó thì không, nếu lỡ chúng ta không may chúng ta bị bệnh đó thì không có ai cứu chữa cho chúng ta. Và đã có rất là nhiều người đã tử vong, và con số của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã lên đến là 9.557 người rồi. Và hy vọng là cái không không có quá tải, tại vì nếu mà chúng ta không có làm theo những cái điều mà bên người ta căn dặn mình và cũng như là thành phố cấm cho chúng ta, cấm không có cho mọi người ra đường á, thì chúng ta cứ tiếp tục ra đường vì chúng ta nói là buồn chán hay vì một bất cứ một cái lý do nào đó, thì cái căn bệnh này nó sẽ lây lan. Như ngay cả như hồi nãy Nhật Phương làm một cái chương trình ngày xưa đó, khi mà về cái nền y tế nó họ chưa có phát triển như ngày hôm nay ấy, thì họ vẫn cấm những người mà bị bệnh ra đường và cũng phải quarantine. Cho nên ngày hôm nay chúng ta khi mà chúng ta khoa học càng ngày càng tăng tiến thì chúng ta nên làm theo những cái điều mà chính phủ kêu gọi, là chúng ta phải luôn luôn rửa tay hoặc là tránh xa hoặc là đi ra đường để giảm thiểu những người bị bệnh, để cho có người thứ nhất đó là Nhật Quyên nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ đủ cái thời gian để sản xuất những cái máy trợ thở, những cái mask hoặc là những cái găng tay, đủ thời gian để làm cái công việc này. Và ngay cả những người bác sĩ hoặc là những người làm trong ngành healthcare không có bị quá tải quá nhiều. Nếu mà quá nhiều thì cái số lượng người chết nó sẽ càng nhiều hơn. Cho nên kêu gọi quý vị, chúng ta nên ở nhà. Nói thật với cô Betty, Nhã Quyên cũng không có cái mask nào hết đó, thưa cô Betty. Tại vì lúc mà nghe bệnh á, thì cũng nghe nhưng mà không có nghĩ là, lúc đó không biết sao là không có nghĩ cái dịch bệnh nó sẽ như vậy. Cái thứ hai là cũng đi mua những cái đồ nhưng mà không có gọi là mua vô độ, mua quá độ. Tại vì nghĩ là mình mua cái gì mình cũng chừa lại cho người khác, cô biết không, cho nên không có mua. Cho nên nói thật là trong nhà chỉ có vài cái, và nếu mà bây giờ cần thì chỉ may cũng không có, cũng không có cái dây thun để may nữa cô với Tây, tại vì dây thun ở ngoài chợ hết luôn. Có vải thì lại không có dây thun để may, cho nên nói chung là, nhưng mà Nhật Quyên dù cho nói thật là hy vọng là những cái người làm ở, những người bác sĩ có
lấy dây thun. Nhã Quyên ơi, thay vì dây thun á thì biết thì thấy mấy người họ dùng cái vải xong họ may cái dây, họ gấp lại thành cái dây đó, dạ. Họ may lại xong họ cột cái sau á, thay vì dây thun mình làm cái đó cũng, dạ, cũng
nhưng
được.
Nhưng mà thôi, nếu mà cách tốt nhất Nhã Quyên nghĩ là mình nên ở nhà. Nếu mà phải như phải đi làm á thì mình đi làm thôi, chứ không thôi thì ở nhà vẫn là tốt hơn, để giúp cho bên ngành y tế đó họ không có bị quá tải người. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, mình đi ra đường tự nhiên mình tốn cái mask mà nó không tự nhiên khang khang đi ra đường, tại ở nhà buồn quá hay là cứ đi ra đường mua linh tinh lặt vặt, nó cũng mua đại một lần cho rồi ở nhà. Nói thật là vì công việc đi ra đường, còn không thôi thì ở nhà. Bình thường không dịch bệnh thì cũng không có đi ra đường nhiều rồi cô Betty. Cho nên cho nên dù cho ngay bây giờ đang có dịch bệnh á, thì mọi người nên ở nhà. Và Nhật Quyên nghĩ là chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an trong lúc này. Tại vì bây giờ mà ngồi mà giận dữ lên, giận đổ thừa người này là tôi mất công việc, đổ thừa người kia là làm cho tôi bị bệnh, đổ thừa lên tổng thống không biết làm gì, cứ đổ thừa rồi trách móc, thì những cái điều này cũng không giúp cho chúng ta được bất cứ một cái vấn đề gì. Nhà Quyên thấy là khi mà con người ta giận dữ, con người ta bị cái này bị kia, con người ta đổ thừa bắt đầu tức giận, thì những cái đó cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta bình tâm cầu nguyện và cho qua cái cơn đại dịch này thì tốt hơn.
Trong thấy là nhắc đến Tổng thống Trump thì mình thấy thương hại ông quá. Ông xuống sắc rất là nhiều. Tưởng tượng coi điều khiển cả một quốc gia lớn như thế này mà gặp những cái trận mà phải nói thiên tai như thế này, bây giờ phải lo cho tất cả mọi thứ, thù trong mà giặc ngoài nữa. Đó, thành ra là thấy rất là thương ông. Thì chúng ta cầu nguyện cho ông và ông phó tổng thống cũng như là tất cả những mọi người đang điều khiển của quốc gia Hoa Kỳ này và mọi người trên thế giới. Chúng ta chỉ biết lời cầu nguyện thôi, theo tôn giáo nào thì mình cầu nguyện theo cái của tôn giáo đó. Người ta bảo người làm không có bằng trời làm, đó là như vậy. Bây giờ thì chẳng biết nói sao cả, nhưng mà đó thì các quý vị thấy rồi đó, mình coi trên YouTube mình thấy là bên nước Tàu là họ đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Họ bây giờ họ tẩy trang cái đường xá của họ rất là, phải nói là rất là quy mô mà rất là vĩ đại, bởi vì họ đã chuẩn bị hết rồi. Cứ vào YouTube thì sẽ biết, có những sẽ nhìn thấy cái cảnh mà họ đi họ xịt thuốc á, khắp ngoài đường, trên trời nữa, những cái building tòa nhà cao vậy, nghĩa là nó xịt thuốc nó lên mù mịt như vậy để mà họ khử trùng. Thì cái nghe nói cái bệnh dịch ở bên tàu bây giờ nó đang bớt xuống, và cũng hy vọng là cái lò dịch bên đó nó bớt, nó đừng có đem đi đâu đến nữa thì cũng tốt thôi đó, để cho từ từ rồi cái con virus này á, nó chết hơi hết đi, nó không còn lây lan nữa, thì lúc đó là một cái phước lớn cho nhân loại. Nó là như vậy, chỉ mong như vậy thôi. Còn bây giờ nói đúng là như vậy, nếu mà mình đổ thừa thì đổ thừa, phải nói nó nhiều trăm chuyện để mà đổ thừa lắm, mà cũng vô ích. Thành ra là thôi thì mình cố gắng, mình ở đâu mình phải cố gắng mình giữ gìn sạch sẽ, mình theo cái cách mà như mà Nhã Quyên mới nói, và tất cả mọi người chắc cũng đều biết hết tất cả rồi đó, để làm cho cơn dịch này cho nó bớt đi thôi. Vâng, và bây giờ chúng ta trở lại cái chương trình chính chúng ta. Big T sẽ nói nhiều bởi vì đây là chúng ta đang bị cái cơn dịch mà Big T cũng cố gắng để mà vào chương trình để mà đem những cái tâm tình lên, và cũng nhân tiện để nhờ cái làn sóng này để mà nói lên những cái điều mà mình suy nghĩ, và cho nhân dịp này mình có những cái tâm tình lẫn nhau. Thì quý vị nào có lẽ nửa giờ sau này chúng ta để cho quý vị gọi vào để quý vị tâm tình về cái cơn dịch cúm này. Quý vị nào có những cái chuyện gì chung quanh đời sống cũng như là liên quan đến cái chuyện cái con cúm này, thì xin quý vị gọi vào để chúng ta có dùng cái nửa giờ sau này để chúng ta tâm tình cùng với nhau, và chúng ta học kinh nghiệm với nhau trong cái thời gian này. Nhã Quyên có đồng ý với cô Bích Ti như vậy không?
Nhã Quyên đồng ý, nhưng mà quý vị thính giả phải gọi vào.
Để gọi vào đúng là như vậy.
Dạ vâng, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thì trong cái, nhất là trong cái mùa mà chúng ta đang bị cái đại dịch này, thì cũng kính mong quý vị có những cái chia sẻ gì, có những cái đóng góp gì, hoặc là mình nên làm như thế nào để chúng ta có thể giảm bớt những người bị bệnh, để giúp cho tất cả, nhất là cái community của chúng ta ngày một tốt hơn. 817-899-4110 cho Nhã Quyên xin được mời vị khán giả trên dây hello. Dạ,
Bích Ti xin mời ạ.
Khán giả tắt dùm cái radio à. Hello. Hello. Xin mời vị khán giả lên tiếng ạ. Không biết vị khán giả nào trên đường dây tắt dùm cho Nhã Quyên cái radio được không ạ? Xin phép gọi lại nha quý vị, 817-899-4110.
Cô Bích Ti có nghe nói, Nhã Quyên có nghe không á, nhưng mà không nghe rõ lắm, không
dạ,
biết
không
ai
nghe
bên
được đó. Tại vì bên đầu dây cứ mở cái radio lên thì mình trên đài mình không có nghe được. Xin mời vị khán giả trên đường dây, hello.
Không phải Quảng Xuân không?
Dạ, xin chào chị Quảng Xuân, dạ.
Đã rồi, chị Quảng Xuân gọi, hai chị Quảng Xuân, chị cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ.
Quảng Xuân chào chị Bích Ti, chào... chào Nhã Quyên.
Dạ.
Không biết hồi nãy có phải Quảng Xuân, nhưng Quảng Xuân
dạ
không mở
dạ, dạ người khác. Nhã Quyên phải okay.
Rồi cảm ơn Nhã Quyên. Hôm nay chủ đề này nó nóng quá hả chị? Thật chị Bích Ti.
Thì để Bích Ti dành cái ngày hôm nay để chúng ta nói về cái chứng minh vấn đề liên quan đến cái dịch cúm này chị. Dạ.
Quảng Xuân thì không có. Quảng Xuân nghĩ hôm bữa giờ Quảng Xuân cũng có hay thỉnh thoảng gọi tại đài để chia sẻ những cái suy nghĩ, cũng như những cái coi như là một góp một cái phần tiếng nói trong cái nhìn cuộc đời nó một cái khía cạnh lạc quan một chút, mặc dù là bên trong cũng rất là sợ hãi. Những cái sợ đó mình không có cho con cái mình thấy, và mình cũng không có chia sẻ bày tỏ gì, mình chỉ nghĩ là con người ta sống chết có số mạng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình thả cuộc đời mình bèo dạt mây trôi rồi trời kêu ai nấy dạ, mà mình vẫn phải tự đề phòng, vẫn phải hợp tác với chính phủ và để làm cho nó mọi thứ nó cũng trở nên nhẹ gánh hơn. Nếu mỗi người góp một bàn tay thì mình nghĩ, còn dĩ nhiên ở giờ này ở ngoài thì xã hội vẫn vận hành, có những ngành nghề công việc họ vẫn phải đi làm. Quảng Xuân rất là thương, ngưỡng mộ và
những cái công việc, nhất là những cái người làm ở ngành y, hoặc là những cái công việc mà volunteer, hay là mình gọi là đứng ở tuyến đầu. Quán Xuân buồn cười mới nhận được một cái sự chia sẻ của cô bạn ở ở đây, thì trong thời gian mà từ cách ly ở nhà, Quán Xuân có một cái nhóm gọi là, tạo thành một cái nhóm gọi là group chat á. Các bạn mỗi lần nấu món ăn gì, hôm nay có nhiều bạn không có biết nấu ăn ăn đâu, đi làm kiếm tiền cày thì giỏi lắm, nhưng mà bây giờ trở nên những bà nội trợ rất giỏi. Ôi, không hề biết lên ngồi may vá cái gì hết, rồi cũng lên mày mò học được cách may khẩu trang làm sao, may không có cần bàn máy may, không cần may luôn, không cần khâu, không cần dùng đến một cây kim sợi chỉ, vẫn làm được một cái khẩu trang tương đối cũng an toàn. Để Quảng Xuân gửi cái đó cho Nhã Quyên đi ha. Tại vì Quảng Xuân, Quảng Xuân bây giờ diễn tả trên đài thì nó sẽ thì giờ
thực đúng rồi,
hình dung ra được. Cũng có nhiều bạn tập thể dục giỏi lắm, 3 tuần nay là tập được 3 pound. Các bạn đang chia sẻ với nhau sao làm sao mà hay quá vậy. Bạn bảo là tại vì bạn tập thể dục rồi bạn ít ăn cơm, ít ăn đồ ngọt, bạn với lại bạn suy nghĩ nhiều quá, chắc có lẽ một phần cũng stress rồi cũng làm cho giảm cân. Thì ngay lập tức cũng có nhiều bạn phản đối, tao cũng stress quá mà có người stress càng mập. Thành ra nó tùy theo cái trạng trạng mỗi người. Do đó Quảng Xuân vui lắm, Quảng Xuân thú vị lắm, bởi vì đây bình thường của nó đi làm không có quẩn rảnh đâu mà ngồi đó mà chát chít với nhau. Tự nhiên thấy rồi Quảng Xuân nhận được một cái hình, hôm nay là muốn chia sẻ những cái gì vui vui để cho quý vị thính giả nghe, thấy cảm thấy cuộc đời thì nó vui, nó tếu, mà dĩ nhiên trong nó cái nỗi đau nó vẫn có một cái tấm hình tất thật bạn mình gửi đó. Vì gia đình bạn mình là một đại gia đình, và cả đại gia đình này thành viên nào cũng nấu ăn rất giỏi và rất ngon và rất là nổi tiếng. Thằng em nó đòi, nó thèm ăn bánh bao, thế là trong gia đình nó làm xong nó chia sẻ, làm thì làm nhiều, thế là các chị đến trước cửa nhà biết cấp để bánh bao trước cái thềm nhà và cửa đóng kín mít, không cho ai vô hết. Cái hình chụp là một cái bịch bánh bao được cột chặt để trước ngoài cửa, phôn một cái nó để ra xong đóng cửa lại, bà chị tới pick cấp xong rồi quay lưng đi về. Nó bảo trời ơi chúng nó cứ làm như mình đi ăn xin ấy. Cái hình chụp rất là thú vị, rất là dễ thương, mình tay tay để trước cái thềm trước những cái bậc tam cấp nhà của họ mà vui lắm, dễ thương kinh khủng, mà anh chị em ruột đó nha. Rồi chứng tỏ rằng gia đình này rất là nghiêm khắc kỷ luật, đúng nghĩa là cách ly, không cần phải mấy mét nữa mà đó, em để hết cửa nhà đó là tới lấy đi nha. Rồi nó canh đúng vì sợ con chó con mèo đi ngang nó tha, thế là bà chị sao tới, còn thế là ổng đem để trước cửa nhà, ổng đóng cửa rầm lại. Rồi chúc ăn ngon. Quán Xuân thấy là vậy mà nó cũng có cái vui của nó. Dĩ nhiên sau cái đợt dịch này thì không biết như thế nào, nhưng mà bây giờ thì có nhiều cái vui, và cũng có rất nhiều anh chị em ngày đêm đang ngồi tập trung lại may khẩu trang. Một người bạn của Quảng Phương ở Cali, cô là một doanh nhân thành đạt và cô ít khi nào vào ngồi may vá lắm. Bây giờ cô tung hết lực lượng đi gom mua vải, rồi cô màng gì hay bất cứ cái gì mà cái chất liệu nào dễ chịu là cô luôn động viên luôn cả người chồng vào ngồi cùng may với cô. Mà may để tặng đó nha, chứ không phải để làm gì đâu, để tặng mà thấy cái số lượng may lên chất đóng lên mình để. Rồi vẫn tôi nhớ rằng là cộng đồng người Việt chúng ta thì có rất là nhiều các dì, các cô, các chị là hồi đầu tiên qua đây xứ sở Hoa Kỳ này, thì cái công việc đầu tiên là cũng may vá và may đó, rất là giỏi. Ra đây là cái dịp mà để cho mọi người thể hiện cái sự chung tay góp sức của mình. Thì Quảng Xuân cũng không có dám nhiều chuyện nữa, thì nếu mà nói cái những cái chuyện mà để vui hay là gì đó thì trong cái buồn nó cũng sẽ tạo niềm vui thôi ạ. Dạ, thì Quảng Xuân nghĩ như vậy. Chứ bây giờ với lại có một câu nói của một cô bạn sáng nói mà đứa nào nấy cười lăn bò. Bây giờ là mỗi gia đình muốn đi chợ, tại vì sau 2-3 tuần thì hết thức ăn rồi mà không, họ cũng không có muốn là order online nữa, tại vì chưa chắc những cái bịch đồ đó tới đúng ý hoặc là an toàn. Do đó cử một người đại diện cho một gia đình ra đi chợ, và người này giống như một chiến binh dũng cảm giống như một chiến binh dũng cảm mà xông ra chợ để mà chiến đấu. Và cái hình ảnh nó rất là thú vị. Do đó Quảng Xuân xin chúc rằng
gia đình nào mà có những chiến binh dũng cảm mỗi vài tuần mà phải đi ra sông vào tuyến đầu mà để ra được chợ rồi mua rau mua củ quả hay gì đó thì cũng bình an nha. Dạ rồi chúc sức khỏe cũng như mọi người trong nỗi buồn sẽ tạo ra niềm vui nếu được với tất cả quý vị khán giả đang nghe đài cũng như cầu chúc cho cái cơn đại dịch này nó sẽ tan thành mây khói, hy vọng như vậy. Hoặc là có ai đó khống chế được nó, trị được nó, ít ra thì cũng là vượt qua được cái ải này. Thì mình nghĩ nếu không phải là ngày tận thế, nếu không phải là ngày tàn của nhân loại thì chúng ta vẫn có rất nhiều hy vọng. Vậy thì Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Bích Ti và Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Chị Quảng Xuân có qua internet có coi được những cái bài thơ với những cái bài hát mà họ chế ra theo cái COVID-19 này không chị?
Dạ có, là rất là mắc cười.
Quảng rất Xuân, là cười.
Quảng Xuân sẽ gửi cái link đó cho Nhã Quyên nha, rồi Nhã Quyên chia sẻ với chị Bích Ti.
Dạ cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ ok rồi, cảm ơn chị Quảng Xuân, chúc chị an toàn. Dạ cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thì đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì cô Bích Ti mong muốn quý vị gọi vào để chia sẻ quý vị có những cái gì, quý vị làm gì và quý vị có những cái tâm tình gì đặc biệt trong cái mùa dịch virus corona này. Thì kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Nhóm quý xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.